Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi, xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị, bà con, cô bác đã quay trở lại với chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikikamsuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày là Tri Kỷ Cảm Xúc, có video, có dựng hình, có phụ đề các bạn ha. Gần đây thì có khá nhiều bạn thắc mắc về cái intro mới của chương trình. Cái intro này thì các bạn chỉ nghe được thông qua cái phiên bản âm thanh thôi, còn ở trên YouTube thì sẽ không có. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn giải thích một chút xíu. Đối với bản thân tôi, cái phiên bản đầu tiên của chương trình này, tức là Tâm sự Kinh doanh, nó luôn luôn là một ký ức đẹp, nó luôn luôn là một kỷ niệm đẹp. Tại vì đó là cái thời mà rất là sơ khai của podcast. Gần như là cái podcast lúc đó tại Việt Nam nó còn không được gọi là một thị trường ngách nữa. Có nghĩa là chẳng ai quan tâm tới nó vì không có view, không có lượt listen, lượt download gì cả. Nó chỉ đơn giản như là một cái chương trình, một cái kênh dành cho những người đam mê radio giống như tôi thôi. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì lúc đó hầu hết những cái kênh podcast tiếng Việt thì họ đã không làm nữa rồi. Tại vì nó không có tương lai. Vào nhiều năm về trước, lên cái bảng xếp hạng ở trên Apple Podcast thì toàn là podcast tiếng Anh không à. Thành ra nó thuần để dành cho những người mà mê radio giống như tôi. Tại vì giống như tôi đã từng chia sẻ với các bạn là tôi nghe radio từ nhỏ. Nên là radio đối với tôi là một cái cách để giải trí, để học hành, để lắng nghe, để nghe nhạc, để nghe hài, cải lương, đủ thứ hết là đều radio hết. Nó gắn bó với tuổi thơ của tôi. Nên là lớn lên thì tôi rất là mê. Và bởi vì vậy á, xét cái khía cạnh mà gần như là mình nói vui là cái lịch sử của chương trình á, thì cái phiên bản đầu tiên Tâm sự Kinh doanh lúc nào cũng là một cái kỷ niệm đẹp của tôi. Và tôi nghĩ là chương trình này chắc là cũng sẽ không có thay đổi gì hết cho tới khoảng đầu năm. Thì tự nhiên là tôi muốn một cái sự mới mẻ gì đó. Nhưng mà tôi thì tôi lại không thích cái kiểu mà mới hoàn toàn. Tôi luôn muốn có một sự kế thừa, luôn muốn có một cái gọi là kết nối giữa cũ và mới. Thành ra tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi tư duy, phần nào đó cũng là suy niệm. Thì tôi có được một cái góc nhìn kiểu như là tại sao mình không làm một cái intro mới. Một cái intro mới mà nó nghe nó vừa mới vừa cũ. Thế thì các bạn thấy là tôi làm cái câu đầu là bạn đang nghe chương trình. Thì khi các bạn nghe cái cụm từ này các bạn sẽ liên tưởng ngay tới Tri Kỷ Cảm Xúc ở trên YouTube đúng không? Nhưng mà cái đoạn giữa đó, cái đoạn mà tôi cố tình tôi làm cho nó gọi là nó bị hư cái tiếng. Và nó rất là nhỏ, có thể nhiều người trong các bạn sẽ cần phải kéo lại để nghe cái đoạn đó. Người ta gọi là distortion đó. Thì nó là cái câu mà thế thì tôi xin phép được gọi mối quan hệ này là, thì nó lại quen thuộc với lại cái intro mới của Tri Kỷ Cảm Xúc đúng không? Nhưng mà cái đoạn nhạc đầu tiên tăng 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 thì nó lại là cái nhạc đầu tiên của chương trình Tâm sự Kinh doanh trước đây, của 5-7 năm về trước đó. Tất cả gom lại hết chỉ có vài giây thôi là một cái bầu trời kỷ niệm xuyên suốt gần 10 năm nó quay trở lại. Và rồi chốt hạ bằng cái câu cuối là Tri Kỷ Cảm Xúc, tức là đó là những thứ của hiện tại. Ha, các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là cái đoạn đầu, cái intro vỏn vẹn nó chỉ có khoảng 10 giây thôi. Nhưng mà cái đoạn đầu là quá khứ, nhích dần dần. Và chốt hạ lại Tri Kỷ Cảm Xúc chính là hiện tại bây giờ. Ha, đó là ý nghĩa cho nhiều bạn thắc mắc ha. Coi như là đã gọi là tri kỷ, đã gọi là chia sẻ với nhau mà. Nên những cái dịp mà có thắc mắc và có trả lời, có hỏi và có tâm tình như thế này vẫn là cái phương châm, cái tinh thần chiếu có gáo dừa thì tôi vẫn luôn luôn giữ. Và chính tôi cảm thấy những cái điều này sẽ là cái điều mà kết nối giữa tôi với lại những khán thính giả nghe lâu năm ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay ha. Một cái phương pháp có thể giúp cho các bạn nhìn rõ hơn cuộc đời của mình. Nhìn rõ hơn có nghĩa là biết mình đang ở đâu, biết mình cần làm gì, mình đang sai chỗ nào, mình đang tốt chỗ nào. Giống như là một cái người mà lái thuyền giữa biển vậy các bạn. Nếu các bạn lái xe ở trên cảng thì ít nhất là nó có con đường thì mình biết mình đi. Kể cả mình đi lạc thì mình đi lạc dựa trên con đường nó vẫn tốt. Tại vì mình đi con đường đó, mình phát hiện mình bị lạc thì cùng lắm mình quay ngược trở lại thôi, đúng không? ở giữa biển nó hoàn toàn khác. Thế thì người ta gọi là đời là bể khổ thì nó cũng có phần đúng xét về cái khía cạnh ẩn dụ. Tức là mình đang lên đên ở trên biển. Và nếu mà mình không biết cái định hướng, mình không có cái la bàn, thì một khi mình đi lạc là nó trôi không biết đường quay về luôn các bạn. Ở đây có ai mà đi biển không? Đi biển đánh bắt không? Đặc biệt là những bạn ở miền Trung á. Tôi nói cái câu này các bạn sẽ rất hiểu. Bây giờ mà mất cái định vị, mất cái hướng đi, mất cái la bàn, mất cái kết nối với đất liền thì thôi, thảm họa. Thế thì cuộc đời nó cũng là như vậy. Thực ra chúng ta đang lèo lái con thuyền của đời mình ở trên dòng đời đó chứ. Và rất nhiều người trong chúng ta xảy ra cái tình trạng là không biết đời mình sẽ đi về đâu. Mình đang đi đâu vậy? Sắp tới mình có nên quẹo hướng nào hay không? Và liệu mình đang đi là mình muốn đi theo hướng đó hay là do sóng, do gió nó thổi mình đi? Cái cánh buồm của mình là cánh buồm mà mình bật lên mình định hướng nó hay là do dòng đời xô đẩy? À, đúng không? Thành ra tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm, trong tiềm thức á, mỗi người trong chúng ta hầu như ai cũng có một cái nhu cầu muốn được lèo lái con thuyền cuộc đời của mình theo hướng mình muốn. Vậy thì mình lèo lái bằng cách nào? Đối với cá nhân tôi, xin phép lặp lại và gạch dưới và khoanh tròn luôn hai từ cá nhân tôi. Cá nhân ha, đây là suy nghĩ của tôi thôi. Và giống như rất nhiều lần tôi nói với các bạn á, đối với Tri Kỳ Cảm Xúc thì tôi không có dạy ai hết. Tôi cũng không muốn nhìn những cái điều mà tôi nói giống như là kiến thức. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm của tôi thôi. Điều đó có nghĩa là tôi sống theo cái kiểu này. Tôi thấy hay nha, cũng có kết quả nha. Thì thôi, mình để trong bụng mình làm cái gì? Mình nói ra và mình nhắc nhở mọi người, ê mọi người ơi nghe chọn lọc nha, nhưng cái điều tôi sắp nói sau đây có vẻ nó thú vị và nó đúng đối với tôi đó. Hãy nghe một cách có chọn lọc, sàng lọc, thích thì lụm, không thích thì vứt đi một cách thoải mái, không sao cả. Nhưng nếu nó có ích cho nhiều người thì tôi sẽ rất hạnh phúc về điều đó. Nên cái bài kỳ này vẫn theo cái châm ngôn, đó là tôi sẽ khoe với các bạn một cách sống của tôi mà tôi nghĩ là có những cái kết quả tích cực nhất định. Vậy thì cái phương pháp tôi nói với các bạn là một cái phương pháp thực ra cũng quen rồi, chỉ là cái cách thực hành nó sẽ ở một cái nhánh nó mới hơn chút xíu. Đó là phương pháp suy niệm. Thì suy niệm thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ ở là một cái tầng cao hơn suy nghĩ và nó cũng cao hơn cả sự chiêm nghiệm nữa. Nên mình mới gọi là suy niệm. Đây là cái từ mà được sử dụng khá là nhiều trong những cái lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, tâm lý học. Và cái kết quả khi mà chúng ta suy niệm á, là chúng ta muốn có một cái sự cảm nhận và hiểu sâu sắc về những thứ xung quanh. Có nghĩa là sâu ở cái khía cạnh xung quanh mình và kể cả sâu rộng bên trong nội tâm. Hiểu cả trong cả ngoài và trở thành một cái hình thức gọi là sáng tỏ trong cuộc sống của mình. Tức là cái góc nhìn của mình nó đã thật là xa và đồng thời cũng thật là sâu. Thì đó là cái cách hiểu của tôi về suy niệm ha. Đương nhiên thì kể cả cái định nghĩa của tôi về suy niệm thì nó cũng là cái trải nghiệm cá nhân của tôi thôi. Còn nếu mà trong từ điển thì sẽ có cái khái niệm, cái nghĩa khá là khác của cái cụm từ này ha. Thế thì ôn lại một chút xíu. Trước đây thì tôi chỉ các bạn một cái bài suy niệm nó khá là phổ biến và nó khá là quan trọng với cuộc sống của tôi. Đó là cái bài suy niệm về tìm ra thứ mình thích gì đó, đúng không? Làm sao biết mình thích cái gì trong cuộc sống này? Với nhiều người thì đây là một cái điều mù tịt ha, nhưng mà thực ra với cái bài suy niệm này thì mọi thứ nó trở nên rất là dễ dàng. Coi như mình ôn lại chút xíu ha. Mỗi một ngày mình trôi qua đó, mỗi buổi tối mình hãy suy nghĩ ngày hôm nay mình thích cái gì và mình không thích cái gì. Đơn giản vậy thôi các bạn. Suy niệm nó mang lại những cái kết quả rất là sâu sắc, rất là sâu xa. Nhưng về cái bản chất thực hành thì nó rất là đơn giản thôi. Suy nghĩ về cuộc đời của mình một cách có định hướng. Ngày hôm nay mình trải qua những gì từ sáng cho tới tối. Và trong cái đám trải nghiệm đó mình thích cái gì và mình không thích cái gì. Ngày nào cũng suy nghĩ cho tôi. Từ từ những cái kết quả từ cái đáp án là mình không thích cái này. Và đồng thời những kết quả có từ cái việc mình thích cái này. Nó tích lũy trong tiềm thức của mình. Nó nằm trong một cái cơ sở dữ liệu ở đó, nó không mất đi đâu cả. Và thế thì những cái đáp án đó nó tích lũy theo ngày, theo tháng, theo năm. Và đến một ngày mình sẽ biết rất rõ là mình chính xác là đời mình thích cái gì và mình không thích cái gì. Thì tự nhiên khi mà mình đã cảm nhận được là mình có thích cái này và mình rất là không thích những cái này. Thì cái định hướng nghề nghiệp của mình nó cũng sẽ trở nên rất rõ ràng. Mình gặp một người nào đó, mình biết được là liệu người này có gắn bó với mình hay không, mình cũng biết luôn. Một tình bạn, liệu có nên nuôi dưỡng nó hay không, mình cũng biết luôn. Có nghĩa là mọi thứ nó sẽ rất rõ ràng và mình trở thành một người sống, người ta gọi là sống tỉnh thức á. Có nghĩa là biết mình đang làm gì. Đôi khi không phải là cứ sống là tỉnh đâu các bạn. Đôi khi không phải là cứ đi lại là tỉnh đâu. Nhiều khi nó giống mộng du hơn đó. Thì đó là cái hay của một cái bài suy niệm mà tôi đã từng nói với các bạn. Đương nhiên, suy niệm có thể được nói rất nhiều trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng vẫn là cái cách nhìn của tôi. Thì tôi vẫn muốn nói nó dưới góc nhìn của người trần mắt thịt. Nên là tôi hiểu rằng sẽ có nhiều bạn có những cái kiến thức, tôi xin dùng từ là kiến thức về tôn giáo. Thì có thể các bạn sẽ cảm thấy những gì tôi nói là có phần nào đó nó xa rời, nó chưa có đủ đẳng cấp và độ cao như những gì các bạn đọc được hay là đang học. Thì mong các bạn thông cảm vì đó là sự cố tình của tôi nói những thứ dưới thấp thôi, người trần mắt thịt ha. Vậy thì sau một cái phần ôn tập nho nhỏ về cái bài suy niệm mà tôi đã từng nói với các bạn, thì bây giờ mình sẽ suy niệm thêm một cái bài tập mới, một cái bài tập mà bản thân tôi cũng thực hành rất là nhiều, bây giờ cũng thực hành. Chứ bây giờ mình nói với mọi người một cái thứ gọi là trải nghiệm của mình mà bây giờ mình không còn làm nữa thì nó cũng quê độ các bạn. Nên là các bạn yên tâm đi, cái những cái này thì hôm qua tôi có làm, bữa nay tôi cũng làm và chắc chắn ngày mai tôi cũng làm tiếp. Nên là đối với tôi, những cái cách sống, cái cách thực hành mà tôi tâm sự với các bạn, đó đều là những gì mà tôi yêu quý và tự hào, ít nhất là với chính cá nhân tôi. Thế thì cái bài suy niệm thứ hai tôi tạm gọi là suy niệm về cơn đói. Đương nhiên thì với nhiều người thì đói cần gì suy niệm các bạn, tới cử thì nó đói thôi, đói bụng thì cần gì phải nghĩ. Nhưng mà thực ra cái cơn đói ở đây, cái tôi muốn nói là cái cơn đói về tri thức. Có ai cảm thấy đói tri thức, đói giáo dục, đói sự hiểu biết? Có ai cảm thấy đói không? Nếu mình không suy niệm, mình sẽ không thấy đói về tri thức, về sự chiêm nghiệm. Mình không thấy đói đâu các bạn. Mình luôn thấy no. Thì cái trí não, cái trí óc, cái trí khôn của mình và trái tim của mình nữa, nó sẽ luôn luôn đánh lừa mình rằng mình lúc nào cũng no đủ cả và mình không thấy đói nó, mình không thấy cần thiết. Và cái điều đó làm cho mình đi xuống trong cuộc sống này. Tại vì với một cái logic rất thông thường thôi, một con người mà không hiểu biết nhiều hơn, không hiểu biết sâu hơn mà cuộc đời lại dịch chuyển thì may mắn lắm người đó đứng im, nhưng thông thường người đó đi lùi. Các bạn có hình dung ra một cái người mà họ thấy cái gì họ cũng đủ rồi, họ cũng giỏi rồi, thì người đó sẽ cư xử như thế nào? Huênh hoang, tự cao, tự đắc, cố chấp, cứng nhắc và hay gây khó dễ cho người khác. Đúng không? Các bạn nhìn những người xung quanh các bạn sẽ thấy rất là khó để thuyết phục một người nào đó nếu họ luôn khẳng định tôi luôn luôn đúng. Và đôi khi chính chúng ta cũng rơi trong trường hợp đó đó. Chứ chúng ta cũng chưa chắc là thanh cao cao quý gì đâu. Mà tôi nói chính bản thân tôi. Khi mà mình luôn cảm thấy tôi no về tri thức, về chiều ngang, chiều rộng, chiều sâu. Tôi biết khá nhiều rồi, tôi không thể nào dở được. Tôi có thấy cái cơn đối nào về sự hiểu biết đâu. Thì mình trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt người khác. Mình trở thành một cái hình ảnh ngột ngạt trong mắt người khác. Mình trở thành gánh nặng về cảm xúc cho những người xung quanh. Tại vì người ta làm biếng nói chuyện với mình lắm. Và đặc biệt mình sẽ đưa ra những cái quyết định rất là có hại cho cuộc sống của mình. Ví dụ như mình rất là thích khuyên người khác. Không ai kêu hết mình cũng khuyên. Mặc dù cái lĩnh vực mà mình sắp khuyên người ta, mình chẳng có biết cái con khỉ gì hết. Nhưng vẫn thích khuyên. Tại vì sao? Mình thấy lúc nào mình cũng no tri thức. Mình cũng no sự hiểu biết mà mình đỉnh mà. Nên mình khoái khuyên lắm, trong khi cho một cái bài trắc nghiệm chưa chắc mình làm được. Rồi có thể mình ra những cái quyết định tồi tệ, giống như là mình bỏ tiền ra mình đầu tư về một cái thứ mình không hiểu. Sao mình dám bỏ hết tiền tiết kiệm của mình để hùng góp vốn để đầu tư? Tại vì mình nghĩ là mình biết rồi, mình nghĩ là cái game này nó dễ, mình nghĩ là mình đỉnh rồi, trong khi thực ra mình chẳng biết gì hết. Đúng không? Rồi có rất nhiều cái sự hành xử tồi tệ của mình, ví dụ trong tình yêu, mình hành xử rất tồi tệ, mình ở một cái phiên bản rất là toxic, nhưng mình không nhận ra. Tại vì mình nghĩ là mình đang đúc, mình nghĩ là mình đang đỉnh, mình nghĩ là mình đang rất là dữ dội, mình no rồi. Và thế là mình hành xử tồi tệ, người ta bỏ đi, teo, 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 đúng không? Nên suy niệm để nhận ra mình đói, mình dở, mình yếu trong một cái lĩnh vực nào đó rất là quan trọng. Và nó sẽ góp phần lèo lái cuộc đời của mình. Tại vì đơn giản thôi, mình nhìn cuộc đời của mình đang dở mà mình tưởng giỏi. Trước mắt mình, một con tàu chẳng hạn, trước mắt mình là bão tố, là sóng cuộn, sóng trào. Mà trong đầu của mình nhìn nó thành ra sóng yên biển lặng. Thì bây giờ mình chèo, 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 chèo về con sóng đó. Thì chuyện gì xảy ra ta? Cơn sóng nó sẽ nuốt chửng mình và không chắc mình có ổn sau khi gặp cơn sóng đó hay không. Đúng không? Có nhiều người khi xảy ra những biến cố rồi mới biết mình sai. Khi thất bại, khi mất mát rồi mới biết mình bậy. Và có rất nhiều trường hợp khi mình mắc sai lầm, mình không có cách nào để khắc phục được nữa vì mọi chuyện đã xong rồi. Thế thì chúng ta hoàn toàn không nhất thiết phải ở trong cái tình trạng tồi tệ như vậy. Chúng ta có thể sống và lèo lái một cuộc đời nó an toàn hơn rất nhiều. Tôi không nói là một cuộc đời bất tử nha, không mắc sai lầm nha, nhưng nó sẽ ok la hơn rất là nhiều nếu mình biết suy niệm về cơn đói. Hằng ngày á, chỉ cần hỏi mình đúng một câu này thôi. Có cái gì mình dở không? Có cái lĩnh vực nào mình đang đói không? Mình cần phải biết thêm về nó không? Tại bây giờ mình chưa đủ trình. Hỏi câu đó đi. Và một khi mình hỏi rồi, mình sẽ đào sâu. Mình nhìn lại những cái ứng xử không tốt của mình. Mình quan sát những cái sai lầm của mình. Những cái mất mát của mình trong ngày. Từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm chẳng hạn. Có cái gì mình bậy không? Mình có phát hiện ra cái điều gì mình cần phải biết thêm không? Và thế là nó ôi thôi nó ra một nùi những dữ liệu. Ví dụ, hồi sáng này mình vào phòng họp, mình rất là muốn nói cái điều này. Mình rất muốn giơ tay nói sếp ơi em có ý kiến này, nhưng mình lại không nói. À, chỗ này hình như có một cơn đói nào đó. Có một cơn đói nào đó ở đây, tại vì nếu mình no thì mình đã nói rồi, nhưng mình đói. Mình đói một cái kiến thức, một cái tri thức, một cái sự dũng cảm nào đó ở đây. Thế rồi mình đào sâu thêm nữa, à tại sao mình lại không nói? À, mình sợ mình nói không hay. Mình sợ sếp giận mình. Mình sợ là mình nói rung, người ta sẽ cười vào mặt mình. Ui, có cái cuộc họp đứng lên nói, cũng nói không được. À, hóa ra dựa trên một cái bài suy niệm đơn giản này mình biết là à, tôi đang đối kiến thức về giao tiếp. Tôi đang đối kiến thức về sự tự tin. Tôi đang đối kiến thức trải nghiệm về sự khẳng khái khi mà nói một điều gì đó. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, tôi đã có một dữ liệu quan trọng với cuộc sống của mình. Và rồi tôi làm gì? Đói thì tôi đi ăn. Đói cái gì ăn cái đó. Ăn gì? Cái gì cũng được, miễn là nó có liên quan tới cái thứ mình đang đói. Có thể mình hỏi kinh nghiệm từ những người đồng nghiệp. Thí dụ chị muốn góp ý với sếp, muốn đề xuất một cái điều gì đó với sếp, thì chị thấy là thông thường sếp phản ứng sao? Sếp có hay quạo không? Có hay ghét mình không? Nếu mà mình nói cái điều gì đó, mình tham khảo ý kiến từ cái đa cái đề mà, thì có thể là đồng nghiệp của mình làm lâu năm hơn thì bà nói là không, không sao đâu. Sếp mình ảnh nhìn vậy thôi chứ dễ chịu lắm. Thì bạn có một cái thông tin rồi đó. Cái cơn đói đã được thỏa mãn phần nào đó rồi đó, đúng không? Lần sau bạn có thể tự tin bạn nói. Hoặc là bạn có thể xem lên YouTube gõ những cái từ khóa rất là đơn giản, giống như là cách phát biểu ý kiến trong cuộc họp, cách trở nên tự tin, hoặc là ra nhà sách đọc, hoặc là tham gia những khóa học này nọ. Điều quan trọng là bạn ăn cái gì tôi không quan tâm, miễn là nó lành mạnh và miễn là nó thỏa mãn được cơn đói trong cuộc đời của mình là được. Và thế là vui vẻ, có gì đâu, đúng không? Mình phải phát hiện mình đói cái gì chứ. Đương nhiên chỗ này phải nói rõ, mình đói và mình ăn để no. Thì cái no sau khi được ăn là cái no thiệt nha. Còn cái phần đầu tôi nói trong cái bài này á, là có rất nhiều cái no gọi là cái no ảo tưởng. Có nghĩa là mình đang đói gần chết, nhưng mình tưởng mình no thì cái đó khác nha. Đừng làm lẫn cái này ha. Cái no đúng là cái no sau khi là mình đã phát hiện ra cái đói và mình ăn nó một thời gian dài, lành mạnh, đủ đầy, biến mình từ đói thành no. Thì cái đó mới ok ha. Cái nữa, một cái ví dụ khác trong tình yêu đi. Mình thấy mình sống được lắm rồi mà sao mình bị cứ giận hờn hoài à? Đối phương cứ thất vọng về mình hoài à? Đặt câu hỏi liền các bạn. Ôi mình thấy mình đang no vãi mà, sao tự nhiên nó lại có một cái trúc trắc gì đây ta? Hóa ra có thể là mình đang hơi đói đấy. Có một cái đói gì đó mà mình chưa nhận ra đây nè. Phải nhận ra nó để ăn cho nó no thôi. Thế thì mình suy nghĩ lại, mình bắt đầu sâu chuỗi lại quá khứ, hiện tại, tương lai, những lần giao tiếp với người yêu của mình, những lần cãi vã, những lần vui vẻ, những lần đi ăn, những lần nói chuyện, những lần tâm sự. Phải quán chiếu lại cuộc sống của mình, suy niệm, soi xét, đưa cái ý thức, sự chú tâm vào những cái dòng suy nghĩ đó. Và phải nhận ra liệu có cái hành vi, hành động nào của mình nó không ổn trong quá trình đó hay không. Mình phải nhận ra cái điều đó. Đầu tiên là mình phải nhận ra và mình phải chiêm nghiệm hàng ngày. Tại vì suy niệm là soi cái ánh sáng sáng tỏ, nó bừng tỉnh cuộc sống của mình mà các bạn. Nên đâu có chuyện là một ngày, hai ngày các bạn nhìn ra. Nó phải có thời gian để mình từ một cái người không thấy đường thành một người thấy đường. Từ một người đói sang một người no. Thì nó cần thời gian các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi. Nếu các bạn muốn, sớm muộn thì các bạn cũng thấy. Miễn các bạn đừng bỏ cuộc. Thế thì soi xét một thời gian thì bắt đầu mình sẽ có vài cái sự mường tượng rằng à, trong cái mối quan hệ này mình hay áp đặt quan điểm với người yêu của mình chẳng hạn. Có những thứ mình quả quyết là đúng và mình muốn người ta phải nghe mình. Nhưng mà mình quên mất là à, đó là cuộc đời của họ mà. Nên mình chỉ nên góp ý và nêu ra một cái đáp án tham khảo cho họ thôi. Còn họ chọn cái gì kể bà họ chứ. Sao mình cứ khó chịu khi họ không chọn theo cái ý mình muốn. À, hóa ra đây là một cái dữ kiện, hình như mình đói cái vụ này. Ít ra mình có vài cái từ khóa, vài cái keyword, sự áp đặt chẳng hạn. Sau đó, nếu mà mình xác định lâu dài và đủ rồi á, mình sẽ có một cái confirm, một cái đúc rút, phải gọi là khá là đáng tin cậy rằng à, đúng là mình đói về cái kỹ năng làm sao để từ bỏ cái sự kiểm soát và áp đặt. Thí dụ như vậy, tôn trọng người khác. Thì bây giờ mình bắt đầu đi ăn. Cái ăn đầu tiên mình có thể hỏi chính cái người bên kia, em muốn được đối xử như thế nào trong hoàn cảnh này, 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 nè. Và anh sẽ cố gắng thực hành theo nó. Và làm ơn, thương anh, hãy kiên nhẫn với anh rất muốn tốt hơn. Nhưng anh sẽ cần thời gian để thực hành, nhưng yên tâm đi, anh sẽ làm ráo mấy cái này hết, yên tâm. Thí dụ như vậy, ha, đó là một cách. Cái thứ hai có thể giống như nãy tôi nói, mình đói mà thì mình cứ đi ăn thôi, ăn cái gì cũng được miễn nó lành mạnh và nó đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà mình đang thắc mắc. Thế thì mình có thể đọc sách, khóa học, hỏi những người anh chị em xung quanh, tham gia vào những cái group này nọ, đồ đọc và chắt lọc thông tin. Tôi nói nếu các bạn muốn trở thành một người tốt, các bạn sẽ trở thành một người tốt. Nhưng đầu tiên các bạn phải phát hiện ra mình đói cái đã. Nếu bạn không biết mình đói thì bạn sẽ không muốn ăn những cái thứ tốt cho cuộc sống của bạn. Khổ vậy đó. Và các bạn có để ý là nếu mà cuộc sống của mình, coi như tôi không cần các bạn suy nghĩ mỗi ngày, suy nghĩ mỗi tuần thôi, tuần lần cũng được, đối với những bạn mới bắt đầu, thì các bạn có biết là cuộc sống của các bạn sẽ đi lên một cách dữ dội cỡ nào không? Nếu các bạn có cái bài suy niệm này, tại vì tất cả những điểm yếu của bạn, những thứ gây ra những cái hậu quả trong cuộc sống của bạn gần như đã được vạch ra, đã được bới lông tìm vết, đã được quán xét nhìn một cách chi ly, mày không thoát được đâu con trai. Và rồi hàng ngày các bạn bóc nó ra ánh sáng, bóc nó ra ánh sáng, cải thiện từ từ, thì cuộc sống của các bạn sẽ có rất ít vấn đề. Nổi cái chuyện đó thôi là đầu óc của các bạn đã thông thả, đã vui vẻ, đã thoải mái rồi. Và các bạn sẽ biến mình trở thành một người tốt đẹp hơn, tử tế hơn, đàng hoàng hơn, không chỉ trong mắt người khác mà còn trong mắt của chính bạn. Nên phát hiện ra cái cân đối trong cuộc đời của mình nó quan trọng lắm. Vậy thì coi như là tôi đã vừa giới thiệu đến các bạn một cái phương pháp suy niệm thứ hai ha, phát hiện cái cân đối trong cuộc sống của mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ bóc được thật là nhiều thứ đang tồn tại vấn đề trong cuộc đời của mình ra ánh sáng. Cân đối số 1 nè, cân đối số 2 nè, cân đối số 3 nè. Đúng không? Và cho mình thời gian mỗi ngày đều đặn túc tắc giải quyết từng cân đối rồi sẽ no thôi. Và mình sẽ trở thành một người có giá trị, một người lành, một người tử tế, một người thành công. Ha, đó là lời chúc mà tôi muốn chúc các bạn. Một cái lời chúc mà từ đầu chương trình tôi đã cố tình tôi ém để cuối mới chúc các bạn. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nhé.